Hỏi đáp. Hỏi: Xin Ngài giải thích rõ hơn về sự khác nhau giữa động cơ tác ý và hành động tác ý.
Đáp: Xét về hành hay là nghiệp, nói chung có hai hệ thống. Một bên cho rằng bất cứ loại nghiệp nào cũng bắt buộc phải là ý, còn bên kia cho rằng có ý nghiệp mà cũng có thân nghiệp và khổ nghiệp. Theo hệ thống đầu tiên, tác ý khi vừa chớm lên thành động cơ tác động thì gọi là động cơ tác ý. Còn tác ý khi tạo tác thành hành động thì gọi là hành động tác ý. Vậy theo hệ thống này thì động cơ tác ý và hành động tác ý cả hai đều thuộc phạm vi của ý. Còn một hệ thống khác cho rằng nghiệp có thân, khẩu và ý nghiệp. Theo quan điểm này, động cơ tác ý vẫn mang cùng một nghĩa, nhưng hành động tác ý thì xảy ra ngay ở thời điểm mà hành động được biểu hiện qua việc làm hay lời nói. Vì vậy, hành động tác ý có thể là ý nghiệp, thân nghiệp hay là khẩu nghiệp. Đó là quan điểm của trường phái Trung Quán Cụ Duyên, rất đáng tin nhận.
Hỏi: Nói về thức, nghe nói trường phái Trung Quán ngược với Duy Thức Tông cho rằng nền tảng liên tục cho nghiệp lưu tiềm năng là cái tôi giả hợp, còn nền tảng nhất thời là tâm thức. Xin giải thích thêm về điểm này, nhất là làm sao nền tảng liên tục bất tận của nghiệp chủng lại có thể chỉ là cái tôi giả hợp, là một điều không có tự tánh, cũng không cố định. Đồng thời, đã không có A lại gia thức, nghiệp chủng lưu ký lại bằng cách nào? Làm sao có thể chuyển từ kiếp trước qua kiếp sau?
Đáp: Khi nói đến cái tôi giả danh, chỉ đơn thuần là danh từ. Nói vậy có nghĩa là chữ tôi hoàn toàn không ứng vào một cái gì cả. Chữ tôi này ứng vào một cái tôi, nhưng vì cái tôi này không có một cách độc lập tự sinh, ngược lại tùy thuộc rất nhiều vào danh từ khái niệm. Vì vậy mà nói cái tôi chỉ đơn thuần là danh từ, được thiết lập qua danh từ và khái niệm. Vậy trong cụm từ cái tôi giả hợp, chữ giả hợp có nghĩa là nếu quán sát truy tầm cái tôi sẽ không thể tìm thấy. Không những cái tôi là giả danh mà chính nghiệp chủng cùng những hành động gieo nghiệp cũng đều là giả danh. Mọi điều khác cũng đều như vậy. Nói rằng sự vật là giả danh, nói như vậy không có nghĩa là sự vật không hiện hữu, mà chỉ có nghĩa là sự vật không hiện hữu một cách độc lập, không chủ thể, không tự tánh. Khi nói rằng nơi chốn cho nghiệp chủng tan vào và chuyên chở nghiệp chủng đều chỉ là giả danh, nói như vậy có khi tạo sự hiểu lầm rằng nền tảng chuyên chở nghiệp chủng thật ra trống rang không có thật. Sau khi nghe câu trả lời này, quý vị phải thấy rằng đúng ra không phải vậy, rằng chuyện này vốn không thành vấn đề. Còn điều gì nối liền giữa nghiệp và quả, cứ hãy thử nghĩ như vậy. Trong ngôn ngữ hàng ngày, ta thường nói, lúc trước tôi làm việc này, việc nọ, người làm việc ấy chính là tôi. Trong cái nghĩa tôi là nền tảng liên tục của cái tôi giả danh đã làm việc làm ấy. Mặc dù nói vậy, nhưng nếu xét cho kỹ, việc làm kia đã chấm dứt. Cái tôi trong hiện tại không phải là cái tôi ở thời điểm trước. Dù vậy, một cách rất tự nhiên, chúng ta vẫn nghĩ và nói, việc ấy do tôi làm. Và nói như vậy là đúng với sự thật. Tôi là người làm việc ấy. Có một mối tương quan giữa việc ấy và tôi. Đây là gạch nối giữa nghiệp và nghiệp báo trong tương lai, cho dù thời gian trôi qua bao lâu. Một người khi làm một việc gì, nghiệp đã gieo, dòng liên tục của cái tôi giả danh sẽ cứ thế kéo dài. Bản thân người ấy sẽ tiếp tục làm cái tôi gánh lấy nghiệp kia. Nghiệp đã gieo sẽ trổ quả. Chẳng thể trổ quả ở nơi nào khác ngoài chính cái tôi của người tạo nghiệp. Cái tôi được thiết lập từ tổ hợp của các thành phần tâm lý và vật lý. Mật tông nói rằng những thành phần tâm lý và vật lý này có thô, có tế khác nhau. Mật tông tối thượng Chu Già nói rằng cơ sở lập danh rốt ráo nhất của cái tôi phải là một hợp thể vi tế luân chuyển theo cái tôi kể từ vô thủy. Đây là tầng tâm thức cực kỳ vi tế, không khởi điểm, không gián đoạn, là cái tâm về sau thành tựu quả vị Phật. Chẳng cần hỏi tâm phiền não có sẽ thành Phật được không? Đương nhiên là không. Cả những tầng tâm thức thô lậu cũng không thể. Chỉ có tầng vi tế nhất của tâm mới có khả năng đi suốt vào Phật quả. Tầng tâm thức vi tế này không có khởi điểm và sẽ tiếp tục mãi mãi không kết thúc. Khi chết, các tầng tâm thức thô lậu sẽ tan. Lúc vào cõi tử, tầng tâm thức cuối cùng hiện ra sẽ là tầng tâm thức vi tế nhất này, bản tâm quang minh. Đó chính là cái tâm đi vào đời sống kế tiếp. Vậy tầng tâm thức vi tế nhất này chính là điều sẽ tồn tại xuyên thời gian. Theo quan điểm của phái Trung Quán Cụ Duyên, khi hành động kết thúc hay tan rã, sự kết thúc này do nhân duyên mà có. Vì vậy, trạng thái hủy diệt đi sau sự hủy diệt cũng lại là một hiện tượng do nhân duyên mà có, một hiện tượng duyên sinh. Vì có hành động nên mới có sự kết thúc của hành động. Chính sự kết thúc này cũng là một hiện tượng vô thường, sẽ tồn tại cho đến giai đoạn trổ quả và sẽ tạo quả. Xét về tướng hiện của cái tôi thì có một loại ngã tổng quát, tồn tại từ vô thủy đến nay. Nhưng nếu nói về những cái tôi đặc thù thì có cái tôi của thời thanh xuân. Ví dụ vậy, có cái tôi là người chứ không phải là bất cứ giống hữu tình nào khác. Chẳng hạn khi nhắc về thời thanh xuân, chúng ta có thể nói rằng ui, hồi nhỏ tôi ranh con lắm, bây giờ đỡ nhiều rồi. Cái tôi có thể nhìn qua nhiều khía cạnh như vậy, có khi tổng quát, cũng có khi đặc thù nhỏ hẹp hơn. Hỏi: năng lượng vật lý với năng lượng tâm lý có giống nhau không? Đáp: nói chung vì vật thể và tâm thức khác nhau, nên hai loại năng lượng này không giống nhau. Nói về năng lượng của tâm, tâm thức có nhiều tầng khác nhau, từ thô đến tế. Tâm thức càng thô lậu lại càng liên quan chặt chẽ với thân vật lý trong hiện tại. Tâm thức càng vi tế lại càng ít liên quan đến thân vật lý. Đồng thời, tâm thức vi tế có khả năng tạo nhiều năng lượng hơn tâm thức thô lậu. Vậy nếu chúng ta vận dụng loại năng lượng tâm vi tế để chuyển hóa tâm thức, sẽ thấy rất hữu hiệu. Muốn luận về các nguồn năng lượng khác nhau, nên phân rõ các tầng lớp khác nhau giữa thế giới vật thể và tâm thức. Hỏi: làm sao triệt bỏ vô minh bản năng? Đáp: có những loại vô minh chỉ cần chút cố gắng là bỏ được. Riêng thứ vô minh căn bản gốc rễ của sinh tử luân hồi thì cần rất nhiều công phu. Đề tài chính của lần nói chuyện này là làm sao chấm dứt vô minh. Đến nay tôi chỉ mới trình bày phần tổng quan. Phương pháp tu và trình tự tu sẽ được trình bày trong những buổi nói chuyện sắp tới. Hỏi: biện pháp nào là biện pháp hữu hiệu nhất để đương đầu với tâm lý hung dữ bạo động của người khác mà không rơi vào tầm khống chế của đối phương, cũng không trở nên hung dữ bạo động như họ? Đáp: nếu quý vị cứ để mình nổi nóng rồi biểu lộ sự nóng giận ấy qua hành động, làm như vậy sẽ không giải quyết được vấn đề. Chính thái độ này sẽ khiến quý vị càng nóng giận thêm, chứ không mang lại kết quả tốt đẹp nào cả. Có khi chúng ta cần tỏ thái độ cứng rắn để ngăn chặn người khác làm điều sai quấy. Tôi tin rằng chúng ta có thể cứng rắn mà không giận dữ. Nói cho thật chính xác, phải đừng giận dữ thì hành động mới thực sự có hiệu quả. Bằng không, để tâm trí tràn đầy sân hận, hành động trở nên nóng nảy, thiếu chín chắn. Lòng sân sẽ hủy mất một trong những khả năng tuyệt diệu nhất của bộ óc con người, khả năng phán đoán, thấy được đúng sai, suy xét cặn kẽ hậu quả nặng nhẹ của việc mình làm. Cần suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động. Nếu tâm không nổi giận, khả năng phán đoán của chúng ta sẽ toàn vẹn hơn. Trong xã hội cạnh tranh này, nếu quý vị sống thành thật lương thiện, đương nhiên sẽ có người lợi dụng quý vị. Để họ lợi dụng như vậy là giúp họ làm điều không hay, tự tạo ác nghiệp. Chính họ rồi phải chịu thiệt hại trong tương lai. Chúng ta có thể cứng rắn ngăn cản việc làm sai quấy của họ bằng tấm lòng từ bi, giúp họ tránh hậu quả. Ví dụ, cha mẹ thương con, không nổi sân, vẫn có thể mắng phạt con cái. Làm như vậy thì được. Nhưng nếu cha mẹ nổi khùng đánh con mình tàn tệ, thì sau đó lại phải hối hận. Muốn dạy dỗ con cái, phải nên trách phạt vừa phải. Đối trị với những điều sai quấy, cần nên có thái độ thích đáng như vậy. Hiển Tông không bao giờ lấy lòng sân để tu. Hệ thống Mật Tông có luận giải chỉ phương pháp vận dụng lòng sân để tu. Trong trường hợp này, động cơ rốt ráo phải là lòng từ bi, còn lòng sân là động cơ nhất thời. Mục đích pháp tu này là để vận dụng năng lực cực kỳ mãnh liệt và chóng vánh của lòng sân, nhưng vẫn không rơi vào phiền não tai hại. Phải được như vậy, đường tu này mới mang lại kết quả. Hỏi: lòng sân nên cứ để ngủ yên phía bên trong hay nên kéo ra trực diện với nó? Đáp: có một phương pháp tu dạy chúng ta mang lòng sân ra để quan sát, nhận diện, tìm xem đối tượng của lòng sân ra sao, phản ứng của tâm như thế nào, vân vân. Khi thiền theo pháp tu này, hành giả sẽ tự khơi cho tâm nổi giận, rồi quan sát, nhưng không phải là bung xung giận dữ ẩu đả người khác. Nếu quý vị sợ là mình sẽ nổi cơn giận, tông cửa chạy ra ngoài, tốt hơn hết là nên khóa trái cửa lại. Nhớ đứng phía trong khi khóa cửa, nhốt mình lại cho đàng hoàng, rồi chừng đó mới nên bưng lòng sân ra quan sát. Đối với một số vấn đề tâm thần như chứng suy nhược thần kinh hay một vài trạng thái khủng hoảng tâm lý, có thể là không nên dồn nén mà phải khơi ra, tâm sự với người khác cho vơi bớt. Nhưng những loại khủng hoảng như sân hận hay tham đắm lại không thể để thoát ra ngoài mà phải nén lại. Vì càng để mình nổi sân, nổi tham, sân và tham lại càng có khuynh hướng tái diễn dễ dàng hơn. Với các loại tâm lý này, càng giới hạn sẽ càng khiến chúng giảm cường độ. Tuy nhiên, nói giới hạn lại không có nghĩa là ngay đang lúc nổi sân, nổi tham mà ráng đè nó xuống. Không ai làm nổi chuyện này. Muốn giới hạn tham hay sân thì trong đời sống hàng ngày phải thường xuyên suy nghĩ quán sát về lợi điểm của lòng từ bi, của tình thương, của tâm từ ái, vân vân. Đồng thời, suy nghĩ về nhược điểm của lòng sân. Suy nghĩ thường xuyên như vậy để xoay tâm của mình hướng về lòng từ bi yêu thương. Hễ tâm càng hướng về lòng từ bi thì lại càng xoay lưng với thói quen giận dữ tác hại. Nhờ lực đẩy này, ngay khi quý vị nổi giận, bộ mặt giận dữ của quý vị cũng sẽ khác đi, sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Đó là cách làm sao để giảm lòng sân. Với thời gian, tâm sẽ từ từ thay đổi. Hỏi: làm sao có thể cố gắng tu hành nếu như không có cái tôi, không có cái ngã? Đáp: đây chắc là cùng một mối lầm lẫn như lúc trước đã nói đến. Khi nghe nói không có tự tánh, chúng ta nghĩ rằng nói vậy có nghĩa là không hiện hữu thật sự, nên cho rằng mọi sự không có gì có thật cả. Nghĩ như vậy là lầm. Nếu quý vị nghĩ mình không có thật, cứ lấy cây kim đâm vô ngón tay coi thử. Dù mình không thể nhận diện được cái tôi, rõ ràng là cái tôi vẫn có ở đó.
Hỏi: tôi đã theo nghe giảng pháp và nhận nhiều lễ quán đảnh từ vị thầy dẫn đạo của tôi, nhưng bây giờ tôi mất hết lòng tin vào người ấy. Xin hỏi phải làm gì trong trường hợp này?
Đáp: đó là vì ngay từ đầu quý vị đã không chịu suy xét cho kỹ lưỡng trong việc tìm thầy. Nếu chỉ cần lòng tin là đủ, chẳng lý do gì Đức Phật lại giải thích chi ly ở rất nhiều nơi về những đức hạnh một vị thầy cần phải có, như trong bộ Giới Luật Luận, trong Kinh Tạng và trong Mật Kinh. Đệ tử phải xét kỹ lưỡng về đức hạnh của vị Lama trước khi nhận vị ấy làm thầy của mình. Đồng thời, vị Lama cũng phải xét kỹ Phật tử trước khi nhận vị ấy làm đệ tử. Điều này cực kỳ quan trọng, đã dặn rất kỹ, vậy mà rồi vẫn có những trường hợp như ở đây vừa nói. Chúng ta phải lấy đó để tự răn, phải đặt con đường tu của mình trên một nền tảng vững chắc. Cần phân tách, suy xét cho thật kỹ lưỡng. Tôi vẫn thường căn dặn quý vị lúc đầu đến nghe pháp, không cần thiết phải xem vị thầy thuyết pháp kia là sư phụ của mình, nên xem vị ấy như một thiện tri thức nói pháp cho mình nghe. Quý vị phải bỏ thời gian quan sát kỹ lưỡng đức hạnh của vị thầy kia, từ đó xây dựng niềm tin cho vững chắc. Bao giờ niềm tin thực vững rồi mới nên nhận thầy dẫn đạo. Đó là phương pháp chọn thầy thích đáng. Để trả lời cho câu hỏi bây giờ phải làm gì? Trước kia bạn có lòng tin nơi thầy, nhưng bây giờ lại không thể nào tin tưởng được nữa. Vậy thay vì chán ghét, hãy cứ nên giữ thái độ trung lập. Bằng không, thử luyện tâm theo cách này. Theo quan điểm Phật giáo, nhất là quan điểm Phật giáo Đại Thừa, ngay cả kẻ thù cũng là thầy của ta. Cho dù kẻ thù có cố tình hãm hại ta chăng nữa, công phu hàng ngày của mình vẫn phải là nuôi dưỡng thái độ kính trọng và biết ơn đối với người ấy. Huống chi vị thầy của bạn chắc là không cố ý hãm hại bạn. Nếu có được cái nhìn như vậy thì rất tốt.
Hỏi: xin Ngài cho biết quan điểm của Ngài về vấn đề Phật tử Tây Phương tín ngưỡng thờ cúng chư thần hộ Pháp.
Đáp: đây là một vấn đề phức tạp. Ai cũng có quyền tự do tín ngưỡng. Mỗi cá nhân đều có quyền chọn lựa cho chính mình. Tuy vậy, cần hiểu rõ công phu này là như thế nào, xét lại quá trình lịch sử của công phu thờ thần hộ Pháp sẽ thấy các loại công phu này phát xuất từ Mật giáo. Trong Hiển giáo, ngoài một vài nơi nói tới Tứ Đại Thiên Vương ra, chỉ thấy ở một vài nơi nói đến những vị Đại Bồ Tát hộ Pháp như Đức Văn Thù Sư Lợi, Đức Quán Thế Âm, Đức Tara, Đức Di Lạc và Đức Phổ Hiền, chứ không thấy có vị hộ Pháp nào khác. Trong Hiện Quán Trang Nghiêm Luận, trong đoạn nói về sáu chánh niệm, có riêng một phần dành cho việc quán niệm chư thiên hay chư thần hộ Pháp. Vậy có thể là Tứ Đại Thiên Vương cùng với các vị Bồ Tát hộ Pháp nói trên cũng có mặt. Tuy vậy, pháp tu này chỉ đơn giản là thỉnh chư hộ Pháp chứng minh gia hộ cho việc làm của mình. Ngược lại, Kinh sách Mật Tông nêu ra rất nhiều công phu thờ thần hộ Pháp. Ở đây, hành giả tu theo công phu này trước hết phải nhận lễ quán đảnh, sau đó đạt khả năng nhập định, từ trong định tu theo phương pháp quán tưởng Phật Bổn Tôn Du Già. Có làm được như vậy, họa mây đủ khả năng tu theo pháp tu này. Khi quán mình là Đức Phật Bổn Tôn, Pháp Chủ Mạng Đà La, Hành giả lúc ấy quán tưởng vị thần hộ pháp giao mệnh lệnh cho vị hộ pháp ấy thi hành trong một lãnh vực nhất định. Vậy muốn tu theo pháp môn này, chính bản thân hành giả phải có đủ trình độ chứng ngộ trước đã. Ở Tây Tạng trong quá khứ có nhiều người làm ngược, cẩu thả với công phu tu tập của chính mình, chỉ biết chạy theo thờ bái thần hộ pháp. Làm như vậy tuyệt đối sai. Hành giả đúng ra phải đạt được tướng hiện trong sáng của đấng bổn tôn Phật chủ mạng Đà La, ý thức trọn vẹn mình chính là Đức Phật pháp chủ, nhờ đó có đủ khả năng sai sử thần hộ pháp. Pháp tu này không phải để mình chịu quyền khống chế của thần hộ pháp. Nói cho thật chính xác, đấng hộ pháp cao nhất chính là Phật, pháp và tăng. Trong nghĩa thâm sâu nhất, hộ pháp chân chính cùng kẻ tác hại chân chính đó chính là nghiệp lực. Nếu quý vị thắc mắc cái gì thực sự có khả năng chở che cao nhất, đó là việc thiện mình làm. Nếu quý vị hỏi cái gì có khả năng hãm hại lớn nhất, đó là việc ác mình phạm. Đây là điều tối quan trọng. Hỏi: ái có nhất thiết sẽ đưa đến thủ hay không? Đáp: ngôn ngữ Tây Tạng phân biệt rất rõ chữ Drogba và Drogjax. Chữ Drogba có nghĩa là ưa thích, ước muốn hay ham muốn, kể cả hợp lý và không hợp lý. Còn chữ Drogjax bắt buộc phải là phiền não. Ý thích hợp lý thì đến cả chư A-la-hán đã thoát sinh tử hồi cũng vẫn hãy còn. Ngoài chút phân biệt trong ngôn ngữ này ra, nhìn vào giai đoạn đầu trên đường tu, khi người tu còn là một phàm phu bình thường, sẽ khó lòng phân biệt cho ra đâu là lưu luyến trong sáng, đâu là lưu luyến phiền não. Ngay cả tính tâm ở giai đoạn đầu cũng có thể trộn lẫn với nhiều khái niệm chấp ngã. Tâm từ bi cũng vậy, khiến mình và lòng tin của mình trở thành như là có tự tánh. Những điều này rất khó phân biệt trong giai đoạn đầu. Chỉ cần cố gắng bền bỉ tu tập, dần dần người tu sẽ có khả năng phân biệt được đâu là cội nguồn của vô minh phiền não. Nhờ đó công phu hành trì càng lúc càng trong sáng hơn.